họ đã ra đi từ lâu rồi. Đối với thế giới này là họ không còn tham chấp nữa, là họ đã về tịnh độ rồi. Bởi vì Đức Phật nói rằng đó là trong thế giới này khi nào ta không còn tham dục, không còn ái nhiễm nữa thì lúc đó ta ở niết bàn rồi. Đâu phải đợi Đức Phật mà nếu mà nằm xuống rồi đem đi thiêu nữa mới gọi là ngày vào niết bàn. Mà khi mình vào được cảnh niết bàn rồi, giống như mình về tịnh độ, trong kinh A Di Đà nói rằng khi mình về cảnh giới rồi là cái tuổi sống mình là vô lượng quang, là vô lượng thọ, sống không có khổ sở, không có bất thối gì, nghĩa là bất thối Bồ Tát là bạn của mình, không còn thối chuyển nữa. Thì ở đây mình thấy các Phật tử thấy rằng Đức Phật Thích Ca là sao? Trong cảnh giới ta bà này, khi Đức Phật Thích Ca nằm xuống, tức là vào vô dư niết bàn rồi đó, thì lúc đó hoàn toàn gián bậc, ngài không còn tham ái tham dục nữa, mọi thử niệm không còn nữa, lúc đó Đức Phật là niết bàn, và lúc đó Đức Phật là vô lượng thọ. Cho nên cái Phật pháp nó tiền tỳ cho đến bây giờ 2500 năm mà mình vẫn còn tin tưởng, vẫn còn sáng tỏ. Đó. Cho nên đâu phải đợi Đức Phật ngồi mà mình mới lại, đâu phải đợi mình thấy Đức Phật mình mới tu. 2500 năm mà Đức Phật từ ở Ấn Độ qua châu Á, châu Âu, đủ thứ châu, cuối cùng tới châu Úc, mình tới trước nhà mình thấy vẫn có Phật, mình vẫn nghe lời Phật, mình lại Phật, Phật vẫn tồn tại. Đức Phật nó là vô lượng thọ thôi. Và ánh sáng cái giáo lý của Đức Phật, tất cả những ý niệm về cuộc sống làm cho người ta tốt đẹp vẫn tồn tại ngày nay là gì? Là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng quang. Và người nào tu theo đạo Phật đúng vậy, từ Tổ Đạt Ma, từ Lục Tổ Huệ Năng, từ Thần Quang, từ Huệ Khả, từ tất cả các vị tổ mà đi theo con đường của Đức Phật đều là bất thối Bồ Tát hết. Và như vậy là ở trong đời này, ở trong đời này, ở trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, và họ vẫn chứng được những pháp nữa là hoàn toàn bất nhiễm. Cho nên đối với họ, cái nhìn của họ, tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết trơn, đều là tịnh độ hết, chứ đâu có chỗ nào ế độ đâu, đâu có chỗ nào khổ đau. Cho nên nếu mà mình nói khổ chứ, như là Tuệ Trung Thượng Sĩ, như là Trần Ngân Tông đó, rồi như là Pháp Loa, như là Huyền Quang, rồi như những vị tổ nổi tiếng, những vị thầy nổi tiếng đó, họ đã ra đời, họ độ sanh và họ đã để lại biết bao nhiêu công đức cho mình. Có vị tổ nào, vị thầy nào nói rằng đó là thế giới họ chứng là thế giới của không phải tịnh độ đâu, đều là tịnh độ cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tam nghiệp tịnh tức là tịnh độ, tự đánh Di Đà và Di Đâm. Thì khi thầy nói điều đó để các Phật tử thấy rằng là pháp môn tịnh độ là một pháp môn tu có thực chứng, có tu có đến không phải là không, nhưng mà phải do mình thiện công và phải do mình hiểu được cái nguyên nguyên của nó, tức là hiểu được con đường của nó. Chứ mình không có mê tín, mình không có chờ đợi. Cho nên các vị đừng, thầy có thể là tha thiết mong rằng các vị lớn tuổi chút rồi nghĩ rằng mình già, ta nói pháp môn tịnh độ nó là già, nghĩ rằng mình già mình tu, mình niệm Phật, hoặc mình ráng mình đọc được bao nhiêu câu kinh rồi mình ráng mình lần tuổi rồi để sau này mình được về cái tịnh độ, thì thầy cũng có thể thành thật khuyên các vị rằng các vị có thể làm được tất cả các việc đó, nhưng mà phải chân thành sám hối tự tâm để công đức được tăng trưởng. Thứ hai nữa là cái bằng có một niềm tin bất động, cứ việc kiên tâm mà nỗ lực tu hành, dành những thời giờ cuối cùng cho cái việc tu của mình, tức là thanh tịnh được tâm, thì lúc đó các vị về tịnh độ. Khi nào mà đến với các vị nằm xuống rồi, dù không có ai cầu nguyện, dù không ai niệm Phật, các vị đã ở với Phật rồi, đừng có sợ điều đó. Cái đó là điều một điều mà chắc chắn như vậy, bởi vì Đức Phật Thích Ca cũng nói như vậy. Và tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát đều luôn luôn nói lại mình rằng khi nào nữa là mình chủ động, lúc mình ra đi là lúc đó mình về được cảnh giới an lành. Chỉ có sợ là mình mờ mịt, bởi vì mình còn tham luyến, mình còn thương con, mình còn nhớ cháu, mình còn nghĩa là tiếc nhiều người, nghĩa là già rồi mà còn tiếc cái dòng nó bóng nó nghĩa là sợ nó bể rồi, nghĩa là chết không biết đưa cái dòng lại cho đứa nào đây. Nên mình sợ từng chút vậy thì cái tịnh độ làm sao đến với mình nữa. Đó, thầy cái đó là nói thẳng thôi. Sao? Nói điều đó một cách rất rõ ràng như vậy, bởi vì mình chán cái thân này. Đó, mình chán cái cảnh giới này là mình về được tịnh thổ. Và với cái niệm đó để các vị thấy rằng mình an tâm mà mình tu. Mình biết rằng nghĩa là nếu mình tu một cách chí thành đó, là mình có tất yếu là mình có đến. Nếu mình không đến được cảnh giới cao, tức là không phải là thượng phẩm thượng sanh, thì mình cũng lọt vào cái gì? Hạ phẩm hạ sanh. À, mình vẫn lọt vào cái đó. Mà hạ phẩm hạ sanh là gì? Vẫn ở cảnh giới này nhìn thế giới một cách khác, chứ không phải ô nhiễm như thế này. À, còn bây giờ mình nhìn thế giới mình chán quá, ô nhiễm quá, tại sao vậy? Tại vì mình chưa bước vào cảnh giới tịnh độ. À, thì đó là cái phần thứ hai mà thầy giải thích. Thì qua cái hai phần thầy giải thích để các vị có thể nó làm tóm lại, mình có thể thấy điều này. Nếu một cái người muốn tu học một cách chân chánh thì dĩ nhiên là mình phải có một cái nhìn chân chánh. À, mình có cái nhìn chân chánh mình mới có thể tu chân chánh được. Và khi mình có nhìn chân chánh cái tu nhân chánh á, thì các vị cũng thấy rằng là tất cả các lời dạy của cổ đức, tất cả các lời dạy của chư Bồ Tát, chư Phật á, đều quy về một mối á, là mỗi người mình phải tự nỗ lực để mình tu. Và thầy có thể nói là gửi đến các vị một cái lời cuối cùng là: ngày xưa tới bây giờ, khi định nghĩa về Phật giáo và những lời Phật dạy, người ta chỉ định nghĩa trong ba câu. Ba câu tức là chư ác mạt tác, chúng thiện thuận hành, và tự tịnh kỳ ý thị tư Phật giáo. Tức là điều ác chớ làm, điều thiện đừng bỏ, giữ cho lòng thanh tịnh. Tức là giống như thầy nói, tức là tịnh thanh lọc lại, tức là sám hối ăn năn thanh lọc lại cái tâm của mình mà làm cho nó thanh tịnh. Thì lời chư Phật dạy, lời chư Phật dạy chỉ có ba điều đó thôi. Thì bây giờ người ta nói thằng tu, mình nói thấy sao mà thấy đủ thứ chùa, đủ thứ pháp môn, cái người này dạy tu vậy, sao con không biết tu sao? Thì bây giờ có ba cái điều đó các vị có thể tu được không? Ba cái điều đó là trong kinh nói, trong kinh Pháp Cú nói rằng đó là Phật dạy đó. Tức là các việc ác á, thì đừng làm. Đừng thấy việc ác nhỏ mà không làm, hay là đừng thấy việc ác nhỏ mà không cho là hại đó. Nhưng mà giống như giọt nước vậy, tích tụ lâu ngày thì trở thành chứa đầy ra ao to. Cũng giống vậy, mình đừng thấy việc ác nhỏ mình coi thường đó, mình coi nó không ra gì, sau này nó trở thành một cái ao to, nó sẽ làm khổ mình. Cũng như mình đừng thấy một việc thiện nhỏ mà mình coi là không ra gì, mình không để dành, không gom chứa. Cái việc thiện nhỏ mà mình biết để dành gom chứa thì sau này tên là sức mạnh, mình có thể làm được nhiều việc lắm đó. Một hai đồng mình thấy mình bỏ rơi rớt, mình lượm lại mình không để ý, để một tháng một năm thì nó trở thành 500-700 đồng, mình có thể làm được nhiều chuyện. Cũng giống vậy, Đức Phật nói rằng trong hai cái: việc ác đừng làm, việc thiện đừng bỏ, và cái thứ ba là gì? Giữ lòng trong sạch. Tức là tịnh lược cái ý của mình, tức là làm cho tâm mình trong sạch. Thì các vị thấy không, Phật nào cũng nói vậy. Tức là ba đời chư Phật chỉ nói một bài kệ đó thôi, chỉ nói một bài kệ duy nhất đó thôi, tức là giữ lòng trong sạch đó. Thì đó là lời của chư Phật dạy. Thì hôm nay thầy nghĩ rằng thầy cũng giống như Trùng Tuyên đó, nói là một vài cái ý niệm về cái đạo đức hay là về cái cuộc sống. Nhưng mà thầy mong rằng các Phật tử trong một cái phút giây đó, mình có thể là dám nhìn thẳng, giống như mình dám nhìn thẳng về sự thật. Những cái gì mà lâu nay mình cứ nghĩ rằng mình biết tu, biết học đạo, hoặc mình nghe người ta nói mình tu dữ lắm, mình tu khá, tu ít gì, mình đừng có ba mang nữa. Mình cứ nghĩ rằng mình là tệ, không còn chỗ nào trên nữa. Đó là đầu tiên, cái pháp đầu tiên mà thầy nghĩ rằng đó là thử ý cho các Phật tử tu. Coi như là lâu nay người ta khen, người ta tặng, người ta chê ba gì, hay người ta chê gì nào mình cũng mừng nấy, nó sợ, người ta chê tôi gì nào, giống như người ta vũa mài tôi nữa, ta chê gì nào, thấy tôi tệ hơn nấy nữa. Đó, để như vậy, để mình có thể ăn năn, có thể sám hối. Đó, và ăn năn sám hối chừng nào thì con người mình trở thành nghĩa là nhu nhuyễn gì đấy. Nhu nhuyễn giống như một cục bột mà đã được nhồi một cách mềm mại, làm loại bánh gì cũng được hết. Bao giờ mà cái tâm mình nó nhu nhuyễn mức độ là không còn trở ngại các pháp nữa, thì mình tịnh vào chỗ nào thì pháp nó thanh tịnh chỗ đấy. Đối diện pháp nào là pháp đó được lược giải gì đấy, và không còn phải khổ đau nữa. Đó, giống như sám hối để thanh lọc mình, giống như một cái đồ lọc nước vậy. Nước nó cặn, nó dơ loại gì cũng vậy, nhưng mà thông qua cái đại lượng nước rồi, nước nó xuống trở thành trong veo mà có thể dùng được. Mình cũng vậy, nếu mình có thể muốn dụng cái tâm mình mà tu học á, thì đầu tiên mình phải chân thành sám hối, để bao nhiêu tội ngưỡng, bao nhiêu lời phỉ báng, bao nhiêu lời khen lời chê nó trút trên đầu mình, mà mình thanh lọc trở lại để nó trở thành hoàn toàn thanh tịnh, thì mình mới có thể lấy cái nước đó mà mình mới khởi niệm tu học. Nếu mình lấy cái mà bụi trần, mình lấy cái dơ nhớp, mình lấy cái phiền não, mình tu, mình lại Phật, mình tụng kinh, mình cầu nguyện, mình nghĩ là mình làm phước đó, mình giận dữ đó, thì tất cả những nó đều không bao giờ kết quả. Thầy nói thậm chí có nhiều người đó là khi vui thì cúng, mà hết buồn rồi đòi lại. Nói nó vậy mà có nhiều người không tin. Mà thầy nói có, vui là cúng mà buồn đòi lại, mà mình không biết rằng khi mình cúng là mình khởi tâm đó. Mình đã khởi tâm, mà khi mình đòi lại là mình cũng khởi tâm. Chỉnh cái tâm của con người của mình là nó phiền phức vậy đó. Cho nên khi vui hay là khi sung sướng á, mình cúng, rồi khi mình buồn mình tiếc rẻ. Nói tôi biết vậy thì thôi, một đồng nó cũng không ra. Đó, tự chỉ từ cái đó thôi là mình thấy cũng một con người mình mà nó rất giống như vậy. Thì làm sao với một cái tâm như vậy mà mình cầu được một cái đạo giải thoát, với một cái tâm như vậy mình cầu được một cái phước thiện nó cao thượng được? Hoàn toàn không bao giờ có. Bởi vì nhân của nó là nhân nhiễm ô mà. Thầy xác định là nhân của tham, của sân, của si là không bao giờ có thể thành tựu được pháp thiện. Cho nên là một người Phật tử á,
khi thầy nói rồi là các bạn nghĩ thế này, đôi khi nói thẳng nó có những cái rất là bức xúc, rất là đau, nhưng mà mình đau đớn mà mình tỉnh táo đó, mình thà làm một con người mà coi như là cái bằng trần trụi mà con người của mình là con người trong sạch đó, người ta có thể thấy được tất cả con người của mình, nhưng với một cái thấy trong sạch thì mình nó là vững vàng đó, coi như là mình không thấy gì mình phải mắc cỡ ra. Cho nên mình không bao giờ mắc cỡ, mình không bao giờ sợ hãi. Tại vì sao vậy? Mình chỉ sợ hãi khi nào mình có tội lỗi, mình chỉ lo lắng khi nào mình còn tha mái, và mình chỉ mắc cỡ khi nào mình không có chân chánh. Còn mình đã vừa chân chánh, sao mình không tha mái và mình không sợ hãi, không làm tội lỗi thì đâu có gì đâu phải sợ hãi. Thẳng thắn, thẳng thắn. Giống như thầy nói rằng đó là nếu mà mình có gì mình giấu giếm rồi là mình rất là lo âu, rất là buồn bực, khó chịu lắm, không ngủ, ăn ngủ không yên. Đó. Mình giấu cỡ nào mình cũng cảm thấy là làm như là người ta thấy được, ta biết được rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì ý niệm của mình, ý niệm của mình nó đã không thật rồi, thì tất cả các pháp nó làm như là ai cũng dồn thấy mình được chuyện đó. Thì ở đây á, khi các Phật tử bắt đầu học tu thì thầy nói rằng những cái pháp căn bản á, thầy nói những chuyện rất là bình thường à, nhưng mà các vị thấy rằng đôi khi thầy nói những chuyện bình thường nhưng mà mình nghe nó rất là bức xúc. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ít chịu tiếp xúc chuyện bình thường, mình chỉ muốn được xoa dịu cái tâm của mình. Cho nên khi mình học pháp hay nghe kinh là mình đến chùa vậy, mình muốn được cho người ta xoa dịu cái bản ngã cá nhân của mình. Cho nên thầy phải thương con, thầy phải khen con, thầy phải khích lệ con đó, rồi con phải cúng dường, con phải làm sao mà nghĩa là con đến là thầy tự nhiên là thầy tư tỉnh liền chẳng hạn vậy. Tất cả những cái đó là mình đều ở trong tham ái rồi, có thể nói thẳng vậy. Mình với ý niệm đó không à, cho nên nếu mà mình đến mình bị một cái gì bức xúc rồi là tự nhiên mình thấy mình chán nản liền. Là vì sao vậy? Là đầu tiên là mình mang cả con người cái ý niệm tham sân và bản ngã mình đến, đụng vào một cái là mình dụ trở lại liền. Mà cái gì mà nó không đụng mà nó nghĩa là vút ve mình là cảm thấy là mình nghĩa là êm xuôi được. Cho nên từ chỗ đó mà thầy nói rằng học đạo á, là mình phải dám thấy thẳng trước. Tuy nhiên trong cuộc đời, trong tình cảm á, đôi khi người ta cũng cần có những sự an ủi, có những sự xoa dịu đó. Và mình đến với đạo là để tìm một chút người ta an ủi xoa dịu, nhưng đừng vì cái an ủi xoa dịu đó mà làm mất đi cái chủ yếu của mình, tức là mất đi cái định hướng của mình. Mà con người của mình á, bởi vì nghĩa là nó đã mệt mỏi chán rồi, thành ra hãy cái gì xoa dịu, cái gì an ủi là mình nghe ngủ ngon liền. Nếu là giờ hai ba cái là mình ngáy kho kho liền. Tại vì sao vậy? Tại vì con người của mình nó vốn là nhu nhược. Mà các vị biết là cái người học đạo là cái người nghĩa là không có thể nhu nhược được. Người học đạo nghĩa là phải dám đi thẳng, phải dám làm thẳng. Bởi vì ngày xưa ta nói dám chết vì đạo mà, sáng nghe đạo chiều chết còn vui mà. Nghĩa là chỉ cần nghĩa là nghe được đạo mà chết cũng chấp nhận nữa. Còn những cái vị thiền sư như bên Nhật Bản rồi, đến nỗi là niệm một câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà vua nó chém đầu, sẵn sàng chịu chết để chém đầu mà vẫn niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Bởi vì lúc đó họ thấy rằng ý niệm như là giữa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh và cuộc đời họ chỉ là một thôi. Cho nên vì đạo mà nghĩa là bỏ thân này không sao á, mà mình chưa làm được điều đó. Cho nên cái đó con người của mình á, khi mình đến mình gặp cái cảnh đó là mình bị dội liền đó, mình bị dội liền. Chỉ một cái gì không làm vừa lòng, tức là không làm vừa cái nhân ngã của mình, tức là chỉ một cái gì đó mà không xoa dịu được cái tự ngã của cá nhân mình là mình cảm thấy mình bất mãn ngay. Và từ cái các vị thấy cái chỗ này là nó nguy hiểm, là khi mình bất mãn là mọi cái chuyện mà cái bằng phê bình, mọi cái chuyện đó là thương yêu, mọi cái chuyện là ghét hận, từ đó nó tuôn tràn lên. Cho nên con người mình chả là một cái vùng là của nhân ngã. Mà bây giờ đó, lời của Phật dạy đó, thầy nói là cái lời Phật dạy, lời nào trong kinh cũng rành rành. Chẳng hạn như là cái bằng nhược dĩ sắc kiến Phật, dĩ âm nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm sinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất nên kiến Như Lai. Nếu lấy sắc mà cầu tha, lấy âm thanh mà cầu ta, thì người đó hành tà đạo, không thể thấy được Phật. Cho nên mình nghĩa là nếu mình nghĩa là nhìn mình đi tìm Phật bằng cái tướng, bằng cái hình, bằng cái chùa to, Phật lớn, Phật đẹp, Phật to, hay là nghe bài kinh hay, hoặc là nghe lời nghĩa là ngon ngọt để mà mình cầu được đạo, thì thị nhân hành tà đạo, không có thấy được Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai tức là pháp như thật thôi. Đó, Như Lai tức là không từ đâu đến, không từ đâu đi. Đó, không từ đâu đến là cũng không đi về đâu. Như như bất động gọi là Như Lai. Thì đó là Đức Phật đó, là tất cả pháp giới là làm thân của Phật. Cho nên khi nào thấy được tánh thanh tịnh của tất cả các pháp, tánh không sanh diệt các pháp, tức là mình thấy được Phật tánh, tức là thấy được tánh Phật của mình. Như vậy mình cầu Phật bằng với một cái tâm niệm mà của âm thanh, của hình thức, của sắc tướng, của sự nghĩa là gọi là vuốt ve bản ngã của mình, là rõ ràng là mình đã đi sai lầm. Mình đi sai Phật đó. Và mình cũng nhớ lời của Phật dạy rằng cho bằng nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điểm tương tác hiện quá.
Tức là tất cả các pháp hữu vi đó mà mình thấy, mình nghe, mình biết bằng bởi sáu căn, thông qua sáu căn để tạo thành thảo thức đó.